Mục 2. Thẩm quyền của tòa án các cấp.
Điều 35. Thẩm quyền của tòa án nhân dân cấp huyện. 1. Tòa án nhân dân cấp huyện có thẩm quyền giải quyết theo thủ tục sơ thẩm những tranh chấp sau đây. A. Tranh chấp về dân sự, hôn nhân và gia đình quy định tại Điều 26 và Điều 28 của Bộ Luật này, trừ tranh chấp quy định tại khoản 7 Điều 26 của Bộ Luật này. B. Tranh chấp về kinh doanh thương mại quy định tại khoản 1 Điều 30 của Bộ Luật này. C. Tranh chấp về lao động quy định tại Điều 32 của Bộ Luật này. 2. Tòa án nhân dân cấp huyện có thẩm quyền giải quyết những yêu cầu sau đây. A. Yêu cầu về dân sự quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 và 10, Điều 27 của Bộ Luật này. B. Yêu cầu về hôn nhân và gia đình quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 và 11, Điều 29 của Bộ Luật này. C. Yêu cầu về kinh doanh thương mại quy định tại khoản 1 và khoản 6, Điều 31 của Bộ Luật này. D. Yêu cầu về lao động quy định tại khoản 1 và khoản 5, Điều 33 của Bộ Luật này. 3. Những tranh chấp yêu cầu quy định tại khoản 1 và khoản 2, điều này mà có đương sự hoặc tài sản ở nước ngoài hoặc cần phải ủy thác tư pháp cho cơ quan đại diện nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài, cho tòa án cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài không thuộc thẩm quyền giải quyết của tòa án nhân dân cấp huyện, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 điều này. 4. Tòa án nhân dân cấp huyện nơi cư trú của công dân Việt Nam hủy việc kết hôn trái pháp luật, giải quyết việc ly hôn, các tranh chấp về quyền và nghĩa vụ của vợ chồng, cha mẹ và con, về nhận cha, mẹ, con nuôi và giám hộ giữa công dân Việt Nam cư trú ở khu vực biên giới với công dân của nước láng giềng cùng cư trú ở khu vực biên giới với Việt Nam theo quy định của bộ luật này và các quy định khác của pháp luật Việt Nam. Điều 36. Thẩm quyền của các tòa chuyên trách tòa nhân dân cấp huyện. 1. Tòa dân sự, tòa án nhân dân cấp huyện có thẩm quyền giải quyết theo thủ tục sơ thẩm những vụ việc về dân sự, kinh doanh, thương mại, lao động thuộc thẩm quyền của tòa án nhân dân cấp huyện quy định tại Điều 35 của Bộ Luật này. 2. Tòa gia đình và người chưa thành niên, tòa án nhân dân cấp huyện có thẩm quyền giải quyết theo thủ tục sơ thẩm những vụ việc về hôn nhân và gia đình thuộc thẩm quyền của tòa án nhân dân cấp huyện quy định tại Điều 35 của Bộ Luật này. 3. Đối với tòa án nhân dân cấp huyện chưa có tòa chuyên trách thì chánh án tòa án có trách nhiệm tổ chức công tác xét xử và phân công thẩm phán giải quyết vụ việc thuộc thẩm quyền của tòa án nhân dân cấp huyện. Điều 37. Thẩm quyền của tòa án nhân dân cấp tỉnh. 1. Tòa án nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền giải quyết theo thủ tục sơ thẩm những vụ việc sau đây. A. Tranh chấp về dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động quy định tại các điều 26, 28, 30 và 32 của Bộ Luật này, trừ những tranh chấp thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án Nhân dân cấp huyện quy định tại khoản 1 và khoản 4 điều 35 của Bộ Luật này. B. Yêu cầu về dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động quy định tại các điều 27, 29, 31 và 33 của Bộ Luật này, trừ những yêu cầu thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án Nhân dân cấp huyện quy định tại khoản 2 và khoản 4 điều 35 của Bộ Luật này. C. Tranh chấp yêu cầu quy định tại khoản 3 điều 35 của Bộ Luật này. 2. Tòa án Nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền giải quyết theo thủ tục sơ thẩm những vụ việc dân sự thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án Nhân dân cấp huyện quy định tại điều 35 của Bộ Luật này mà Tòa án Nhân dân cấp tỉnh tự mình lấy lên để giải quyết khi xét thấy cần thiết hoặc theo đề nghị của Tòa án Nhân dân cấp huyện. Điều 38. Thẩm quyền của các tòa chuyên trách Tòa án Nhân dân cấp tỉnh. 1. Tòa dân sự Tòa án Nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền. A. Giải quyết theo thủ tục sơ thẩm những tranh chấp yêu cầu về dân sự thuộc thẩm quyền của Tòa án Nhân dân cấp tỉnh quy định tại Điều 37 của Bộ Luật này. B. Giải quyết theo thủ tục phúc thẩm những vụ việc mà bản án quyết định dân sự chưa có hiệu lực pháp luật của Tòa án Nhân dân cấp huyện bị kháng cáo, kháng nghị theo quy định của Bộ Luật này. 2. Tòa gia đình và người chưa thành niên, Tòa án Nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền. A. giải quyết theo thủ tục sơ thẩm những tranh chấp, yêu cầu về hôn nhân và gia đình thuộc thẩm quyền của Tòa án Nhân dân cấp tỉnh quy định tại Điều 37 của bộ luật này. B. Giải quyết theo thủ tục phúc thẩm những vụ việc mà bản án quyết định hôn nhân và gia đình chưa có hiệu lực pháp luật của Tòa án Nhân dân cấp huyện bị kháng cáo, kháng nghị theo quy định của bộ luật này. 3. Tòa kinh tế Tòa án Nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền. A. Giải quyết theo thủ tục sơ thẩm những tranh chấp, yêu cầu về kinh doanh thương mại thuộc thẩm quyền của Tòa án Nhân dân cấp tỉnh quy định tại Điều 37 của bộ luật này. B. Giải quyết theo thủ tục phúc thẩm những vụ việc mà bản án quyết định kinh doanh, thương mại chưa có hiệu lực pháp luật của Tòa án Nhân dân cấp huyện bị kháng cáo, kháng nghị theo quy định của bộ luật này. 4. Tòa lao động, Tòa án Nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền. A. Giải quyết theo thủ tục sơ thẩm những tranh chấp, yêu cầu về lao động thuộc thẩm quyền của Tòa án Nhân dân cấp tỉnh, quy định tại Điều 37 của bộ luật này. B. Giải quyết theo thủ tục phúc thẩm những vụ việc mà bản án, quyết định lao động chưa có hiệu lực pháp luật của Tòa án Nhân dân cấp huyện bị kháng cáo, kháng nghị theo quy định của bộ luật này. Điều 39. Thẩm quyền của Tòa án theo lãnh thổ. 1. Thẩm quyền giải quyết vụ án dân sự của Tòa án theo lãnh thổ được xác định như sau. A. Tòa án nơi bị đơn cư trú, làm việc, nếu bị đơn là cá nhân, hoặc nơi bị đơn có trụ sở, nếu bị đơn là cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải quyết theo thủ tục sơ thẩm những tranh chấp về dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động quy định tại các điều 26, 28, 30 và 32 của bộ luật này. B. Các đương sự có quyền tự thỏa thuận với nhau bằng văn bản yêu cầu tòa án nơi cư trú làm việc của nguyên đơn, nếu nguyên đơn là cá nhân hoặc nơi có trụ sở của nguyên đơn, nếu nguyên đơn là cơ quan, tổ chức giải quyết những tranh chấp về dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động quy định tại các điều 26, 28, 30 và 32 của bộ luật này. C. Đối tượng tranh chấp là bất động sản thì chỉ tòa án nơi có bất động sản có thẩm quyền giải quyết. 2. Thẩm quyền giải quyết việc dân sự của tòa án theo lãnh thổ được xác định như sau. A. Tòa án nơi người bị yêu cầu tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi cư trú, làm việc có thẩm quyền giải quyết yêu cầu tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc có khó khăn trong nhận thức làm chủ hành vi. B. Tòa án nơi người bị yêu cầu thông báo tìm kiếm vắng mặt tại nơi cư trú, bị yêu cầu tuyên bố mất tích hoặc là đã chết, có nơi cư trú cuối cùng có thẩm quyền giải quyết yêu cầu thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú và quản lý tài sản của người đó, yêu cầu tuyên bố một người mất tích hoặc là đã chết. C. Tòa án nơi người yêu cầu hủy bỏ quyết định tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi cư trú, làm việc có thẩm quyền hủy bỏ quyết định tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc có khó khăn trong nhận thức làm chủ hành vi. Tòa án đã ra quyết định tuyên bố một người mất tích hoặc là đã chết có thẩm quyền giải quyết yêu cầu hủy bỏ quyết định tuyên bố một người mất tích hoặc là đã chết. D. Tòa án nơi người phải thi hành bản án quyết định dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động của tòa án nước ngoài cư trú, làm việc, nếu người phải thi hành án là cá nhân hoặc nơi người phải thi hành án có trụ sở, nếu người phải thi hành án là cơ quan, tổ chức hoặc nơi có tài sản liên quan đến việc thi hành bản án, quyết định của tòa án nước ngoài có thẩm quyền, giải quyết yêu cầu công nhận cho thi hành tại Việt Nam hoặc không công nhận bản án, quyết định dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động của tòa án nước ngoài. D. Tòa án nơi người gửi đơn cư trú, làm việc, nếu người gửi đơn là cá nhân hoặc nơi người gửi đơn có trụ sở, nếu người gửi đơn là cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải quyết yêu cầu không công nhận bản án, quyết định dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động của tòa án nước ngoài không có yêu cầu thi hành tại Việt Nam. E. tòa án nơi người phải thi hành phán quyết của trọng tài nước ngoài, cư trú, làm việc, nếu người phải thi hành là cá nhân hoặc nơi người phải thi hành có trụ sở, nếu người phải thi hành là cá nhân hoặc nơi người phải thi hành có trụ sở, nếu người phải thi hành là cơ quan, tổ chức hoặc nơi có tài sản liên quan đến việc thi hành phán quyết của trọng tài nước ngoài có thẩm quyền giải quyết yêu cầu công nhận và cho thi hành tại Việt Nam phán quyết của trọng tài nước ngoài. G. Tòa án nơi việc đăng ký kết hôn trái pháp luật được thực hiện có thẩm quyền giải quyết yêu cầu hủy kết hôn trái pháp luật. H. Tòa án nơi một trong các bên thuận tình ly hôn, thỏa thuận nuôi con, chia tài sản khi ly hôn cư trú, làm việc có thẩm quyền giải quyết yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn, thỏa thuận nuôi con, chia tài sản khi ly hôn. Y. Tòa án nơi một trong các bên thỏa thuận về thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn, cư trú, làm việc có thẩm quyền giải quyết yêu cầu công nhận sự thỏa thuận về thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn. Trường hợp cơ quan, tổ chức, cá nhân yêu cầu thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn, thì tòa án nơi người con đang cư trú có thẩm quyền giải quyết. K. Tòa án nơi cha hoặc mẹ của con chưa thành niên cư trú làm việc có thẩm quyền giải quyết yêu cầu hạn chế quyền của cha, mẹ đối với con chưa thành niên hoặc quyền thăm nom con sau khi ly hôn. L. Tòa án nơi cha, mẹ nuôi hoặc con nuôi cư trú làm việc có thẩm quyền giải quyết yêu cầu chấm dứt việc nuôi con nuôi. M. Tòa án nơi tổ chức hành nghề công chứng đã thực hiện việc công chứng có trụ sở có thẩm quyền giải quyết yêu cầu tuyên bố văn bản công chứng vô hiệu. N. Tòa án nơi cơ quan thi hành án có thẩm quyền thi hành án có trụ sở hoặc nơi có tài sản liên quan đến việc thi hành án có thẩm quyền giải quyết yêu cầu xác định quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản, phân chia tài sản chung để thi hành án và yêu cầu khác theo quy định của luật thi hành án dân sự. A. Thẩm quyền của tòa án theo lãnh thổ giải quyết yêu cầu liên quan đến việc trọng tài thương mại Việt Nam giải quyết tranh chấp được thực hiện theo quy định của pháp luật về trọng tài thương mại. B. Tòa án nơi có tài sản có thẩm quyền giải quyết yêu cầu công nhận tài sản đó trên lãnh thổ Việt Nam là vô chủ, công nhận quyền sở hữu của người đang quản lý đối với tài sản vô chủ trên lãnh thổ Việt Nam. Q. Tòa án nơi người mang thai hộ cư trú làm việc có thẩm quyền giải quyết yêu cầu liên quan đến việc mang thai hộ. R. Tòa án nơi cư trú làm việc của một trong những người có tài sản chung có thẩm quyền giải quyết yêu cầu công nhận thỏa thuận chấm dứt hiệu lực của việc chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân đã được thực hiện theo bản án quyết định của tòa án. S. Tòa án nơi người yêu cầu cư trú làm việc có thẩm quyền giải quyết yêu cầu công nhận kết quả hòa giải thành ngoài tòa án. T. Tòa án nơi cư trú làm việc của người yêu cầu có thẩm quyền giải quyết yêu cầu tuyên bố vô hiệu thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ chồng theo quy định của pháp luật hôn nhân và gia đình, xác định cha, mẹ cho con hoặc con cho cha, mẹ theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình. U. Tòa án nơi có trụ sở của doanh nghiệp có thẩm quyền giải quyết yêu cầu hủy bỏ nghị quyết của đại hội cổ đông, nghị quyết của hội đồng thành viên. V. Tòa án nơi giao kết hoặc thực hiện hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể có thẩm quyền giải quyết yêu cầu tuyên bố hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể đó vô hiệu. X. Tòa án nơi xảy ra cuộc đình công có thẩm quyền giải quyết yêu cầu xét tính hợp pháp của cuộc đình công. Y. Thẩm quyền của tòa án theo lãnh thổ giải quyết yêu cầu bắt giữ tàu bay, tàu biển được thực hiện theo quy định tại Điều 421 của Bộ Luật này. 3. Trường hợp vụ án dân sự đã được tòa án thụ lý và đang giải quyết theo đúng quy định của Bộ Luật này về thẩm quyền của tòa án theo lãnh thổ thì phải được tòa án đó tiếp tục giải quyết mặc dù trong quá trình giải quyết vụ án có sự thay đổi nơi cư trú, trụ sở hoặc địa chỉ giao dịch của đương sự. Điều 40. Thẩm quyền của tòa án theo sự lựa chọn của nguyên đơn, người yêu cầu. 1. Nguyên đơn có quyền lựa chọn tòa án giải quyết tranh chấp về dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động trong các trường hợp sau đây. A. Nếu không biết nơi cư trú, làm việc, trụ sở của bị đơn, thì nguyên đơn có thể yêu cầu tòa án nơi bị đơn cư trú, làm việc có trụ sở cuối cùng hoặc nơi bị đơn có tài sản giải quyết. B. Nếu tranh chấp phát sinh từ hoạt động của chi nhánh tổ chức, thì nguyên đơn có thể yêu cầu tòa án nơi tổ chức có trụ sở hoặc nơi tổ chức có chi nhánh giải quyết. C. Nếu bị đơn không có nơi cư trú, làm việc, trụ sở ở Việt Nam hoặc vụ án về tranh chấp việc cấp dưỡng, thì nguyên đơn có thể yêu cầu tòa án nơi mình cư trú, làm việc, có trụ sở giải quyết. D. Nếu tranh chấp về bồi thường thiệt hại, ngoài hợp đồng thì nguyên đơn có thể yêu cầu tòa án nơi mình cư trú, làm việc, có trụ sở hoặc nơi xảy ra việc gây thiệt hại giải quyết. D. Nếu tranh chấp về bồi thường thiệt hại, trợ cấp khi chấm dứt hợp đồng lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, quyền và lợi ích liên quan đến việc làm, tiền lương, thu nhập và các điều kiện lao động khác đối với người lao động, thì nguyên đơn là người lao động có thể yêu cầu tòa án nơi mình cư trú, làm việc giải quyết. E. Nếu tranh chấp phát sinh từ việc sử dụng lao động của người cai thầu hoặc người có vai trò trung gian thì nguyên đơn có thể yêu cầu tòa án nơi người sử dụng lao động là chủ chính cư trú, làm việc, có trụ sở hoặc nơi người cai thầu, người có vai trò trung gian cư trú, làm việc giải quyết. G. Nếu tranh chấp phát sinh từ quan hệ hợp đồng thì nguyên đơn có thể yêu cầu tòa án nơi hợp đồng được thực hiện giải quyết. H. Nếu các bị đơn cư trú, làm việc có trụ sở ở nhiều nơi khác nhau, thì nguyên đơn có thể yêu cầu tòa án nơi một trong các bị đơn cư trú, làm việc, có trụ sở giải quyết. Y. Nếu tranh chấp bất động sản mà bất động sản có ở nhiều địa phương khác nhau, thì nguyên đơn có thể yêu cầu tòa án nơi có một trong các bất động sản giải quyết. 2. Người yêu cầu có quyền lựa chọn tòa án giải quyết yêu cầu về dân sự, hôn nhân và gia đình trong các trường hợp sau đây. A. Đối với các yêu cầu về dân sự quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 và 10, điều 27 của bộ luật này, thì người yêu cầu có thể yêu cầu tòa án nơi mình cư trú, làm việc, có trụ sở hoặc nơi có tài sản của người bị yêu cầu giải quyết. B. Đối với yêu cầu hủy việc kết hôn trái pháp luật quy định tại khoản 1, điều 29 của bộ luật này, thì người yêu cầu có thể yêu cầu tòa án nơi cư trú của một trong các bên đăng ký kết hôn trái pháp luật giải quyết. C. Đối với yêu cầu hạn chế quyền của cha, mẹ đối với con chưa thành niên hoặc quyền thăm nom con sau khi ly hôn, thì người yêu cầu có thể yêu cầu tòa án nơi người con cư trú giải quyết. Điều 41. Chuyển vụ việc dân sự cho tòa án khác, giải quyết tranh chấp về thẩm quyền. 1. Dù việc dân sự đã được thụ lý mà không thuộc thẩm quyền giải quyết của tòa án đã thụ lý, thì tòa án đó ra quyết định chuyển hồ sơ vụ việc dân sự cho tòa án có thẩm quyền và xóa tên trong vụ án đó trong sổ thụ lý. Quyết định này phải được gửi ngay cho Viện Kiểm sát cung cấp, đương sự, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. Đương sự, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan có quyền khiếu nại, Viện Kiểm sát có quyền kiến nghị quyết định này trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định. Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được khiếu nại kiến nghị, chánh án tòa án đã ra quyết định chuyển vụ việc dân sự phải giải quyết khiếu nại kiến nghị, quyết định của chánh án tòa án là quyết định cuối cùng. 2. Tranh chấp về thẩm quyền giữa các tòa án nhân dân cấp huyện trong cùng một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương do chánh án tòa án nhân dân cấp tỉnh giải quyết. 3. Tranh chấp về thẩm quyền giữa các tòa án nhân dân cấp huyện thuộc các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác nhau hoặc giữa các tòa án nhân dân cấp tỉnh thuộc thẩm quyền giải quyết theo lãnh thổ của tòa án nhân dân cấp cao thì do chánh án tòa án nhân dân cấp cao giải quyết. 4. Tranh chấp về thẩm quyền giữa các tòa án nhân dân cấp huyện thuộc các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác nhau hoặc giữa các tòa án nhân dân cấp tỉnh thuộc thẩm quyền giải quyết theo lãnh thổ của các tòa án nhân dân cấp cao khác nhau do chánh án tòa án nhân dân tối cao giải quyết. Điều 42. Nhập hoặc tách vụ án. 1. Tòa án nhập hai hoặc nhiều vụ án mà tòa án đó đã thụ lý riêng biệt thành một vụ án để giải quyết nếu việc nhập và việc giải quyết trong cùng một vụ án bảo đảm đúng pháp luật. Đối với vụ án có nhiều người có cùng yêu cầu khởi kiện đối với cùng một cá nhân hoặc cùng một cơ quan tổ chức thì tòa án có thể nhập các yêu cầu của họ để giải quyết trong cùng một vụ án. 2. Tòa án tách một vụ án có các yêu cầu khác nhau thành hai hoặc nhiều vụ án nếu việc tách và việc giải quyết các vụ án được tách bảo đảm đúng pháp luật. 3. Khi nhập hoặc tách vụ án quy định tại khoản 1 và khoản 2 điều này, tòa án đã thụ lý vụ án phải ra quyết định và gửi ngay cho Viện Kiểm sát cung cấp, đương sự, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.
Mục 3. Giải quyết vụ việc dân sự trong trường hợp chưa có điều luật để áp dụng.
Điều 43. Nguyên tắc xác định thẩm quyền của tòa án trong trường hợp chưa có điều luật để áp dụng. Thẩm quyền của tòa án thụ lý giải quyết vụ việc dân sự trong trường hợp chưa có điều luật để áp dụng được thực hiện theo quy định tại các điều từ điều 35 đến điều 41 của bộ luật này. Điều 44. Trình tự thủ tục thụ lý giải quyết vụ việc dân sự trong trường hợp chưa có điều luật để áp dụng. Trình tự thủ tục thụ lý giải quyết vụ việc dân sự trong trường hợp chưa có điều luật để áp dụng được thực hiện theo quy định của bộ luật này. Điều 45. Nguyên tắc giải quyết vụ việc dân sự trong trường hợp chưa có điều luật để áp dụng. 1. Việc áp dụng tập quán được thực hiện như sau. Tòa án áp dụng tập quán để giải quyết vụ việc dân sự trong trường hợp các bên không có thỏa thuận và pháp luật không quy định. Tập quán không được trái với các nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự quy định tại Điều 3 của Bộ Luật Dân sự. Khi yêu cầu tòa án giải quyết vụ việc dân sự, đương sự có quyền diện dẫn tập quán để yêu cầu tòa án xem xét áp dụng. Tòa án có trách nhiệm xác định giá trị áp dụng của tập quán bảo đảm đúng quy định tại Điều 5 của Bộ Luật Dân sự. Trường hợp các đương sự diện dẫn các tập quán khác nhau thì tập quán có giá trị áp dụng là tập quán được thừa nhận tại nơi phát sinh vụ việc dân sự. 2. Việc áp dụng tương tự pháp luật được thực hiện như sau. Tòa án áp dụng tương tự pháp luật để giải quyết vụ việc dân sự trong trường hợp các bên không có thỏa thuận, pháp luật không có quy định và không có tập quán được áp dụng theo quy định tại Điều 5 của Bộ Luật Dân sự và khoản 1 điều này. Khi áp dụng tương tự pháp luật, tòa án phải xác định rõ tính chất pháp lý của vụ việc dân sự, xác định rõ ràng trong hệ thống pháp luật hiện hành không có quy phạm pháp luật nào điều chỉnh quan hệ đó và xác định quy phạm pháp luật điều chỉnh quan hệ dân sự tương tự. 3. Việc áp dụng các nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự, án lệ, lẽ công bằng được thực hiện như sau. Tòa án áp dụng các nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự, án lệ, lẽ công bằng để giải quyết vụ việc dân sự khi không thể áp dụng tập quán tương tự pháp luật theo quy định tại Điều 5 và khoản 1 Điều 6 của Bộ Luật Dân sự, khoản 1 và khoản 2 điều này. Các nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự là những nguyên tắc được quy định tại Điều 3 của Bộ Luật Dân sự. Án lệ được tòa án nghiên cứu áp dụng trong giải quyết vụ việc dân sự khi đã được Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao lựa chọn và được Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao công bố. Lẽ công bằng được xác định trên cơ sở lẽ phải được mọi người trong xã hội thừa nhận, phù hợp với nguyên tắc nhân đạo, không thiên vị và bình đẳng về quyền và nghĩa vụ của các đương sự trong vụ việc dân sự đó.
Chương 4. Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng và việc thay đổi người tiến hành tố tụng. Điều 46. Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. 1. Các cơ quan tiến hành tố tụng dân sự gồm có A. Tòa án B. Viện kiểm sát 2. Những người tiến hành tố tụng dân sự gồm có A. Chánh án tòa án, thẩm phán, hội thẩm nhân dân, thẩm tra viên, thư ký tòa án. B. Viện trưởng viện kiểm sát viên, kiểm tra viên. Điều 47. Nhiệm vụ quyền hạn của chánh án tòa án. 1. Chánh án tòa án có nhiệm vụ quyền hạn sau đây. A. Tổ chức công tác giải quyết vụ việc dân sự thuộc thẩm quyền của tòa án, bảo đảm thực hiện nguyên tắc thẩm phán, hội thẩm xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật. B. Quyết định phân công thẩm phán thụ lý vụ việc dân sự, thẩm phán giải quyết vụ việc dân sự, hội thẩm nhân dân tham gia hội đồng xét xử vụ án dân sự, quyết định phân công thẩm tra viên, thư ký tòa án tiến hành tố tụng đối với vụ việc dân sự, bảo đảm đúng nguyên tắc quy định tại khoản 2 điều 16 của bộ luật này. C. Quyết định thay đổi thẩm phán, hội thẩm nhân dân, thẩm tra viên, thư ký tòa án trước khi mở phiên tòa. D. Quyết định thay đổi người giám định, người phiên dịch trước khi mở phiên tòa. D. Ra quyết định và tiến hành hoạt động tố tụng dân sự theo quy định của bộ luật này. E. Giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của bộ luật này. G.
kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của tòa án theo quy định của bộ luật này, hoặc kiến nghị chánh án tòa án có thẩm quyền xem xét, kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của tòa án. H. Kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, sửa đổi bổ sung hoặc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật. Nếu phát hiện có dấu hiệu trái với hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên theo quy định của bộ luật này. Y. Xử lý hành vi cản trở hoạt động tố tụng dân sự theo quy định của pháp luật. K. Thực hiện nhiệm vụ quyền hạn khác theo quy định của pháp luật. 2. Khi chánh án vắng mặt, một phó chánh án được chánh án quỷ nhiệm thực hiện nhiệm vụ quyền hạn của chánh án, trừ quyền kháng nghị quy định tại điểm G khoản 1 điều này. Phó chánh án chịu trách nhiệm trước chánh án về việc thực hiện nhiệm vụ quyền hạn được quỷ nhiệm. Điều 48. Nhiệm vụ quyền hạn của thẩm phán. Khi được chánh án tòa án phân công, thẩm phán có nhiệm vụ quyền hạn sau đây. 1. Xử lý đơn khởi kiện, đơn yêu cầu, thụ lý vụ việc dân sự theo quy định của bộ luật này. 2. Lập hồ sơ vụ việc dân sự. 3. Tiến hành thu thập, xác minh chứng cứ, tổ chức phiên tòa, phiên họp để giải quyết vụ việc dân sự theo quy định của bộ luật này. 4. Quyết định việc áp dụng, thay đổi, hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời. 5. Quyết định tạm đình chỉ hoặc đình chỉ giải quyết vụ việc dân sự, quyết định tiếp tục đưa vụ việc dân sự ra giải quyết. 6. Giải thích, hướng dẫn cho đương sự biết để họ thực hiện quyền được yêu cầu trợ giúp pháp lý theo quy định của pháp luật về trợ giúp pháp lý. 7. Tiến hành phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải, ra quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự theo quy định của bộ luật này. 8. Quyết định đưa vụ án dân sự ra xét xử, đưa việc dân sự ra giải quyết. 9. Triệu tập người tham gia phiên tòa, phiên họp. 10. Chủ tòa hoặc tham gia xét xử vụ án dân sự, giải quyết việc dân sự. 11. Đề nghị chánh án tòa án phân công thẩm tra viên hỗ trợ thực hiện hoạt động tố tụng theo quy định của bộ luật này. 12. Phát hiện và đề nghị chánh án tòa án kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật có dấu hiệu trái với hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên theo quy định của bộ luật này. 13. Xử lý hành vi cản trở hoạt động tố tụng dân sự theo quy định của pháp luật. 14. Tiến hành hoạt động tố tụng khác khi giải quyết vụ việc dân sự theo quy định của bộ luật này. Điều 49. Nhiệm vụ quyền hạn của Hội thẩm Nhân dân. Khi được chánh án tòa án phân công, Hội thẩm Nhân dân có nhiệm vụ quyền hạn sau đây. 1. Nghiên cứu hồ sơ vụ án trước khi mở phiên tòa. 2. Đề nghị chánh án tòa án, thẩm phán ra các quyết định cần thiết thuộc thẩm quyền. 3. Tham gia hội đồng xét xử vụ án dân sự. 4. Tiến hành các hoạt động tố tụng và ngang quyền với thẩm phán khi biểu quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền của hội đồng xét xử. Điều 50. Nhiệm vụ quyền hạn của thẩm tra viên. Khi được chánh án tòa án phân công, thẩm tra viên có nhiệm vụ quyền hạn sau đây. 1. Thẩm tra hồ sơ vụ việc dân sự mà bản án quyết định của tòa án đã có hiệu lực pháp luật, cần xem xét lại theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm. 2. Kết luận về việc thẩm tra và báo cáo kết quả thẩm tra, đề xuất phương án giải quyết vụ việc dân sự với chánh án tòa án. 3. Thu thập tài liệu chứng cứ có liên quan đến vụ việc dân sự theo quy định của bộ luật này. 4. Hỗ trợ thẩm phán thực hiện hoạt động tố tụng theo quy định của bộ luật này. 5. Thực hiện nhiệm vụ khác theo quy định của bộ luật này. Điều 51. Nhiệm vụ quyền hạn của thư ký tòa án. Khi được chánh án tòa án phân công, thư ký tòa án có nhiệm vụ quyền hạn sau đây. 1. Chuẩn bị các công tác nghiệp vụ cần thiết trước khi khai mạc phiên tòa. 2. Phổ biến nội quy phiên tòa. 3. Kiểm tra và báo cáo với hội đồng xét xử danh sách những người được triệu tập đến phiên tòa. 4. Ghi biên bản phiên tòa, phiên họp, biên bản lấy lời khai của người tham gia tố tụng. 5. Thực hiện nhiệm vụ khác theo quy định của bộ luật này. Điều 52. Những trường hợp phải từ chối hoặc thay đổi người tiến hành tố tụng. Người tiến hành tố tụng phải từ chối tiến hành tố tụng hoặc bị thay đổi trong những trường hợp sau đây. 1. Họ đồng thời là đương sự, người đại diện, người thân thích của đương sự. 2. Họ đã tham gia tố tụng với tư cách là người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự, người làm chứng, người giám định, người phiên dịch trong cùng vụ việc đó. 3. Có căn cứ rõ ràng cho rằng họ có thể không vô tư trong khi làm nhiệm vụ. Điều 53. Thay đổi thẩm phán Hội thẩm Nhân dân. Thẩm phán Hội thẩm Nhân dân phải từ chối tiến hành tố tụng hoặc bị thay đổi trong những trường hợp sau đây. 1. Thuộc một trong những trường hợp quy định tại Điều 52 của bộ luật này. 2. Họ cùng trong một hội đồng xét xử và là người thân thích với nhau. Trong trường hợp này, chỉ có một người được tiến hành tố tụng. 3. Họ đã tham gia giải quyết theo thủ tục sơ thẩm, phúc thẩm, giám đốc thẩm hoặc tái thẩm vụ việc dân sự đó và đã ra bản án sơ thẩm, bản án quyết định phúc thẩm, quyết định giám đốc thẩm hoặc tái thẩm, quyết định giải quyết việc dân sự, quyết định đình chỉ giải quyết vụ việc, quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự, trừ trường hợp là thành viên của Hội đồng Thẩm phán Tòa Nhân dân tối cao. Ủy ban Thẩm phán Tòa Nhân dân cấp cao thì vẫn được tham gia giải quyết vụ việc đó theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm. 4. Họ đã là người tiến hành tố tụng trong vụ việc đó với tư cách là thẩm tra viên, thư ký tòa án, kiểm sát viên, kiểm tra viên. Điều 54. Thay đổi thư ký tòa án, thẩm tra viên. Thư ký tòa án, thẩm tra viên phải từ chối tiến hành tố tụng hoặc bị thay đổi trong những trường hợp sau đây. 1. Thuộc một trong những trường hợp quy định tại Điều 52 của bộ luật này. 2. Họ đã là người tiến hành tố tụng trong vụ việc đó với tư cách là thẩm phán, hội thẩm nhân dân, thẩm tra viên, thư ký tòa án, kiểm sát viên, kiểm tra viên. 3. Là người thân thích với một trong những người tiến hành tố tụng khác trong vụ việc đó. Điều 55. Thủ tục từ chối tiến hành tố tụng hoặc đề nghị thay đổi thẩm phán, hội thẩm nhân dân, thẩm tra viên, thư ký tòa án. 1. Việc từ chối tiến hành tố tụng hoặc đề nghị thay đổi thẩm phán, hội thẩm nhân dân, thẩm tra viên, thư ký tòa án trước khi mở phiên tòa, phiên họp phải được lập thành văn bản, trong đó nêu rõ lý do và căn cứ của việc từ chối tiến hành tố tụng hoặc đề nghị thay đổi người tiến hành tố tụng. 2. Việc từ chối tiến hành tố tụng hoặc đề nghị thay đổi những người quy định tại khoản 1 điều này tại phiên tòa, phiên họp phải được ghi vào biên bản phiên tòa, phiên họp. Điều 56. Quyết định việc thay đổi thẩm phán, hội thẩm nhân dân, thẩm tra viên, thư ký tòa án. 1. Trước khi mở phiên tòa, việc thay đổi thẩm phán, hội thẩm nhân dân, thẩm tra viên, thư ký tòa án do chánh án tòa án quyết định. Trường hợp thẩm phán bị thay đổi là chánh án tòa án thì thẩm quyền quyết định việc thay đổi như sau. A. Thẩm phán là chánh án tòa nhân dân cấp quyền thì do chánh án tòa nhân dân cấp tỉnh quyết định. B. Thẩm phán là chánh án tòa nhân dân cấp tỉnh thì do chánh án tòa nhân dân cấp cao có thẩm quyền theo lãnh thổ đối với tòa nhân dân cấp tỉnh đó quyết định. C. Thẩm phán là chánh án tòa nhân dân cấp cao thì do chánh án tòa nhân dân tối cao quyết định. 2. Tại phiên tòa, việc thay đổi thẩm phán, hội thẩm nhân dân, thẩm tra viên, thư ký tòa án do hội đồng xét xử quyết định, sau khi nghe ý kiến của người bị yêu cầu thay đổi, hội đồng xét xử thảo luận tại phòng nghị án và quyết định theo đa số. Trường hợp phải thay đổi thẩm phán, hội thẩm nhân dân, thẩm tra viên, thư ký tòa án thì hội đồng xét xử ra quyết định quản phiên tòa. Chánh án tòa án quyết định cử thẩm phán, hội thẩm nhân dân, thẩm tra viên, thư ký tòa án thay thế người bị thay đổi. Nếu người bị thay đổi là chánh án tòa án thì thẩm quyền quyết định được thực hiện theo quy định tại khoản 1 điều này. 3. Việc thay đổi thẩm phán, thư ký tòa án khi giải quyết việc dân sự được thực hiện theo quy định tại khoản 1 và khoản 2, điều 368 của bộ luật này. 4. Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày quản phiên tòa, phiên họp, chánh án tòa án phải cử người khác thay thế. Điều 57. Nhiệm vụ quyền hạn của viện trưởng viện kiểm sát. 1. Khi kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong tố tụng dân sự, viện trưởng viện kiểm sát có nhiệm vụ quyền hạn sau đây. A. tổ chức và chỉ đạo thực hiện công tác kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong tố tụng dân sự. B. Quy định phân công kiểm sát viên thực hiện kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong tố tụng dân sự, tham gia phiên tòa xét xử vụ án dân sự, phiên họp giải quyết việc dân sự theo quy định của bộ luật này và thông báo cho tòa án quyết định phân công kiểm tra viên tiến hành tố tụng đối với vụ việc dân sự bảo đảm đúng nguyên tắc quy định tại khoản 2, điều 16 của bộ luật này. C. Quyết định thay đổi kiểm sát viên, kiểm tra viên. D. Kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm, bản án quyết định của tòa án theo quy định của bộ luật này. D. Yêu cầu kiến nghị theo quy định của bộ luật này. E. Giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của bộ luật này. G. Thực hiện nhiệm vụ quyền hạn khác theo quy định của pháp luật. 2. Khi viện trưởng vắng mặt, một phó viện trưởng được viện trưởng quỷ nhiệm thực hiện nhiệm vụ quyền hạn của viện trưởng, trừ quyền quyết định kháng nghị quy định tại điểm D khoảng 1 điều này, phó viện trưởng chịu trách nhiệm trước viện trưởng về việc thực hiện nhiệm vụ quyền hạn được quỷ nhiệm. Điều 58. Nhiệm vụ quyền hạn của kiểm sát viên. Khi được viện trưởng viện kiểm sát phân công thực hiện kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong tố tụng dân sự, kiểm sát viên có nhiệm vụ quyền hạn sau đây. 1. Kiểm sát việc trả lại đơn khởi kiện, đơn yêu cầu. 2. Kiểm sát việc thụ lý, giải quyết vụ việc dân sự. 3. Nghiên cứu hồ sơ vụ việc, yêu cầu tòa án xác minh, thu thập chứng cứ trong quá trình giải quyết vụ việc dân sự theo quy định của bộ luật này, thu thập tài liệu chứng cứ theo quy định tại khoản 6 điều 97 của bộ luật này. 4. Tham gia phiên tòa, phiên họp và phát biểu ý kiến của viện kiểm sát về việc giải quyết vụ việc theo quy định của bộ luật này. 5. Kiểm sát bản án quyết định của tòa án. 6. Kiến nghị yêu cầu tòa án thực hiện đúng các hoạt động tố tụng theo quy định của bộ luật này. 7. Đề nghị viện trưởng viện kiểm sát có thẩm quyền kháng nghị bản án quyết định của tòa án có vi phạm pháp luật. 8. Kiểm sát hoạt động tố tụng của người tham gia tố tụng, yêu cầu kiến nghị cơ quan tổ chức có thẩm quyền xử lý nghiêm minh người tham gia tố tụng vi phạm pháp luật. 9. Thực hiện nhiệm vụ quyền hạn tố tụng dân sự khác thuộc thẩm quyền của viện kiểm sát theo quy định của bộ luật này. Điều 59. Nhiệm vụ quyền hạn của kiểm tra viên. Khi được phân công tiến hành hoạt động tố tụng, kiểm tra viên có nhiệm vụ quyền hạn sau đây. 1. Nghiên cứu hồ sơ vụ việc, báo cáo kết quả với kiểm sát viên. 2. Lập hồ sơ kiểm sát vụ việc dân sự theo phân công của kiểm sát viên hoặc viện trưởng viện kiểm sát. 3. Giúp kiểm sát viên kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong tố tụng dân sự. Điều 60. Thay đổi kiểm sát viên, kiểm tra viên. Kiểm sát viên, kiểm tra viên phải từ chối tiến hành tố tụng hoặc bị thay đổi trong những trường hợp sau đây. 1. Thuộc một trong những trường hợp quy định tại Điều 52 của bộ luật này. 2. Họ đã là người tiến hành tố tụng trong vụ việc đó với tư cách là thẩm phán, hội thẩm nhân dân, thẩm tra viên, thư ký tòa án, kiểm sát viên, kiểm tra viên. Điều 61. Thủ tục từ chối tiến hành tố tụng hoặc đề nghị thay đổi kiểm sát viên, kiểm tra viên. 1. Trước khi mở phiên tòa, việc từ chối tiến hành tố tụng hoặc đề nghị thay đổi kiểm sát viên phải được lập thành văn bản, trong đó nêu rõ lý do và căn cứ của việc từ chối hoặc đề nghị thay đổi kiểm sát viên. Việc từ chối tiến hành tố tụng hoặc đề nghị thay đổi kiểm tra viên phải được lập thành văn bản, trong đó nêu rõ lý do và căn cứ của việc từ chối hoặc đề nghị thay đổi kiểm tra viên. 2. Tại phiên tòa, việc từ chối tiến hành tố tụng hoặc đề nghị thay đổi kiểm sát viên phải được ghi vào biên bản phiên tòa. Điều 62. Quyết định việc thay đổi kiểm sát viên, kiểm tra viên. 1. Trước khi mở phiên tòa, việc thay đổi kiểm sát viên do viện trưởng viện kiểm sát cung cấp quyết định. Nếu kiểm sát viên bị thay đổi là viện trưởng viện kiểm sát, thì do viện trưởng viện kiểm sát cấp trên trực tiếp quyết định. Việc thay đổi kiểm tra viên do viện trưởng viện kiểm sát cung cấp quyết định. 2. Tại phiên tòa, việc thay đổi kiểm sát viên do hội đồng xét xử quyết định sau khi nghe ý kiến của người bị yêu cầu thay đổi. Hội đồng xét xử thảo luận tại phòng nghị án và quyết định theo đa số. Trường hợp phải thay đổi kiểm sát viên thì hội đồng xét xử ra quyết định quản phiên tòa. Việc cử kiểm sát viên thay thế kiểm sát viên bị thay đổi do viện trưởng viện kiểm sát cung cấp quyết định. Nếu kiểm sát viên bị thay đổi là viện trưởng viện kiểm sát thì do viện trưởng viện kiểm sát cấp trên trực tiếp quyết định. 3. Vì thay đổi kiểm sát viên khi giải quyết việc dân sự được thực hiện theo quy định tại khoản 3, điều 368 của bộ luật này. 4. Trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày quản phiên tòa, phiên họp, viện trưởng viện kiểm sát phải cử người khác thay thế và thông báo bằng văn bản cho tòa án.